kết quả thứ hai, ở nhân gian hiện chứng đối với sự lợi ích của Phật thừa, đây đem phần lợi ích của người đời cả dĩ hiện chứng được đối với Phật thừa mà nói, không phải thành kỳ biến hóa sự lợi đó vẫn tự đưa đến, bởi thành thân biến hóa yêu ma quỷ quái cũng có thể làm được, chẳng cần cầu lên đến quả vị Phật pháp. Cái lợi ở đây nói là người theo chánh pháp này tâm thân đều tu hành, trả lợi căn thượng trí có thể tiêu tan nghi hoặc, rời bỏ những kinh sợ, tâm địa được trong sáng, ý chí được vững mạnh, không còn bị tất cả lý luận trong thế giới làm mê loạn, di động, lôi kéo, phiền nhiễu, mà có cái khoái lạc chân thực, có thể lấy đó tự tu, nương lòng từ bi, phát làm phương tiện để lợi ích mọi loài. Nhờ như vậy thì tại thế cùng sức thế không khác. Hơn nữa, tuy không phải là người thượng trí cũng có thể tôn trọng kính tin Phật pháp. Thường nói rằng nhân trí thâm hiểu biết, nhân hiểu biết phải tu hành, y nhân quả chính lý tu hành, mười điều lành của trời người, tâm địa cũng được an lạc, nhìn lên không hổ thẹn, tâm xuống không tủi thân, là hạng người trong hàng người, trong hàng hiền thánh vậy. Xét công danh của người đời, bậc hiền thánh là tốt, tu hành thập thiện đối Phật thừa vốn chẳng phải cao siêu, mà hiện tại đã được lợi ích như thế, thì quan hệ Phật pháp cùng với người đời há là ít cạn lắm du. Bởi chỗ cao thượng của sự lợi ích đó là chỗ các tôn giáo, các học phái khác không thể có. Cái chỗ nông cạn của Phật pháp là có cái sở trường hay thống nhất các tôn giáo, các học phái khác. Ở đây tôi giải thích cho quý vị thấy rõ, nói về cái sự lợi ích của Phật thừa đối nhân gian một cách chính thật, chứ không có phải huyền hoặc hay là huyễn hóa. Bởi vì có nhiều người nói tới đạo Phật làm lợi ích cho chúng sanh, thì bây giờ ta quan niệm sao? Nói đạo Phật có lợi cho con người thì có nhiều người sẽ quan niệm rằng ở gia đình nào có tan đi mời quý thầy quý cô lại tụng chia buồn và cầu cho vong linh được chiêu đổi, thì như vậy đó nhờ quý thầy quý cô đem Phật pháp làm cho họ an ổn được lòng bớt sợ và độ được các cái vong linh được về cực lạc, đó là lợi ích cho nhân gian phải chưa? Quý vị xét có phải hay không? Hay là có nhiều vị nghĩ lại thế này, nói rằng Phật pháp thì linh diệu không cùng không tận, mình có cái tai họa gì khổ lại thắp hương cầu Phật cho Phật cứu cho hết khổ, cũng như là gặp tai nạn mà cầu Quan Âm thì Quan Âm sẽ cứu rỗi, thì như vậy đó. Cho nên Phật pháp đối với nhân gian có lợi ích vô cùng, phải vậy chưa? Ở đó là quan niệm rất là nông nổi. Ở đây thì lợi ích của Phật thừa không phải như quan niệm mà càng cạn của chúng ta hiểu ra đâu. Chỗ này nói rằng không phải thành trì biến hóa thì lợi ích đó vẫn tự đưa đến. Lợi ích của Phật pháp đối với nhân gian không phải là thành trì, tức là không phải sự linh diệu của thành thánh, mà cũng không phải sự biến hóa, mà có sự lợi ích hiện thực làm cho mọi người thấy. Tại sao ở đây không chấp nhận thành trì biến hóa? Bởi vì tất cả những cái thành thâm biến hóa đó đâu phải chỉ những gì tu hành chứng đạo rồi mới có thành thâm, mà cả những loài yêu ma quỷ quái nó cũng có thể làm được cái thành thâm đó. Từ như vậy mình tu hành bao nhiêu năm cực khổ trai lạc rèn lòng sửa tánh rồi mong được thành thông, còn mấy cái người họ làm hung làm dữ chết thành yêu thành quái rồi họ cũng có thành thông. Thì như vậy tu và không tu có hơn nhau chút nào đâu, có phải không? Như vậy thì khổ gì mà phải tu được cái thành thông đó rồi cũng không hơn gì với ma quỷ. Cho nên nếu mình chỉ nói rằng thành thông là linh diệu, thành thông là thánh là Phật thì đó là những người lầm. Vì vậy mà tôi thường nhắc nói rằng tâm kinh Phật về mặt giới luật cấm những vị tùy theo tu chứng quả A La Hán có đầy đủ lục thông, Phật không cho đem thành thông ra ứng dụng. Nếu mà đem thành thông ra dùng gọi là phạm giới bị phạt. Cũng như thường thường nếu quý vị mà thường đi cúng tâm cát cái buổi mà cúng dường to của những hàng Phật tử để thỉnh những vị hòa thượng với chứng minh, thì trong những buổi lễ đó hay có cái đầu tiên là cung thỉnh, cung thỉnh ở trong đó có thỉnh là tâm đầu lô phả la đọa thì tới chứng minh, thì chúng ta lấy làm lạ tại sao mới vô đầu thỉnh ngài đó. Thì sở dĩ ở trong Phật pháp mà hay có thỉnh ngài là bởi vì lúc ngài còn tại thế, lúc trước lúc Phật còn tại thế, ngài là đồ đệ Phật chứng được quả A La Hán có lục thành thông. Một hôm ngài dùng thành thông truy thời bị Phật vỡ, Phật bắt rằng không được nhập niết bàn mà phải ở lại chứng minh cho tất cả những buổi lễ sau này, thì đó là cái phạt vì dừng thành thông đó. Thì như vậy để quý vị thấy rằng trong đạo Phật tu nếu mà chứng quả việc thành thông chẳng phải là không, nhưng mà cấm đem ứng dụng. Bởi đem ứng dụng có hai điều bất lợi. Điều thứ nhất là sợ cho người Phật tử họ quá nặng về thành thông, rồi thấy yêu ma quỷ mị nó trá hình nó cũng làm thành thông, thì lúc đó mình không phân biệt được tà chánh. Đó là cái tai hại thứ nhất. Cái tai hại thứ hai, ví dụ trong nhóm tùy theo 20 người mà có người chứng được A La Hán có thành thông, rồi đi đâu cũng hiện thành thông, Phật tử mộ quá, tất cả đều đến cúng dường riêng cho vị đó, thì mấy vị kia nhịn đó. Cho nên vì vậy mà không được dừng thành thông để bình đẳng như ai, không biết vị nào chứng vị nào chưa. Nếu là phát tâm cúng thì chỉ thấy tùy theo là cúng, chứ không có ai được dùng những cái gì có tính cách huyền bí lạ để chinh phục kẻ khác. Vì vậy cho nên mình biết rằng nếu là Phật pháp chân chánh thì không bao giờ dùng cái thành thông lạ để mà lấy cái đó làm phương tiện giáo hóa, mà chỉ dùng cái gì, tức là đem Phật pháp chân chính dạy cho mọi người hiểu đâu là nhân đâu là quả, để cho họ tránh cái nhân xấu, để khỏi phải cái quả khổ, gây cái nhân vui để được cái quả vui. Đó là cái lẽ thật. Rồi kế nữa, dạy tu 10 điều lành, dạy làm tất cả điều phải, cứu giúp chúng sinh, những cái lẽ đó là lẽ thật. Vì vậy cho nên ở trong nhà Phật gọi là dùng cái đạo thông mà không có dùng lực thông hay thành thông. Đạo thông tức là rõ được lý đạo, tu hành rồi đem lý đạo giáo hóa mọi người, thì cái đó gọi là đạo thông. Dùng đạo để chỉ dạy giáo hóa cho mọi người rõ được con đường tà chánh, thấy được chỗ nào là luân hồi, chỗ nào là giải thoát, để tự mình tiến trên con đường giải thoát.
đó gọi là dùng cái đạo thông mà giáo hóa chúng sanh, chứ không có dùng cái thần thông. Cho nên trong đây mới nói rằng bởi thần thông biến quá, yêu ma quỷ quái cũng có thể làm được, chẳng cần cầu lên đến quả vị Phật pháp. Đó, mình đợi gì mà tu tới mấy chục năm hay là mấy trăm năm, mấy ngàn năm thành Phật rồi cũng có thần thông yêu ma quỷ mị. Vì vậy mà không có chú trọng về thần thông. Trái lại Phật tử mình bây giờ thì sao? Nghe có một vị nào mà viết đằng dân lên trên hư không thì sao? Chẳng những là Phật tử tại gia mà cả xuất gia cũng kéo lại mà lại, phải không? Cho là hy hữu rồi. Như vậy là yêu ma quỷ mị nó viết bằng dân như chừng đó mình cũng có thể làm đó. Vì vậy cho nên cái thời bây giờ gọi là dễ mà lầm lạc, dễ mà bị xa ngã trong cái đường tà. Nghe người nào có cái gì kỳ quái cái là cho đó là thánh rồi, rồi kéo nhau lũ lượt tới mà cầu ban ơn, cầu được những phép lạ, mà nhất là làm sao cho hết bệnh, làm sao cho làm ăn mau giàu, thấy không? Thành ra Phật tử mình mang nặng cái gì? Phật dạy thì phải dứt tham sân si, mà rồi tất cả đều mang nặng cái lòng tham lần đầu, thấy không? Đi tới là muốn cho hết bệnh đó là tham sống lâu, muốn làm giàu đó là tham được sung sướng, còn thêm mấy cô nhỏ nhỏ thì cầu thi đạo đó là tham danh vọng, thì cũng là cái lối tham mà thôi. Thành đến cái đạo bằng lòng tham thì cái đó là chưa phải đạo rồi, quý vị nhớ vậy. Cho nên chúng ta nên đến cái đạo bằng một tâm thanh tịnh vì cầu giải thoát sanh tử luân hồi, thì cái đó mới là người đến đạo chân chính. Còn bằng chúng ta đến bằng cách mà mong cầu những cái lợi thì cái đó là cái mà hết sức nông cạn, cái đó nhiều chừng nào thì Phật pháp càng chi di chừng ấy. Cho nên nếu chùa nào mà biết làm cái gì, biết coi tai, coi tướng, bàn thân, đói rẻ, vân vân, và ai muốn cái gì thì cầu nguyện được như ý, thì chùa đó làm sao? Phật tử tông vô số, nhưng mà Phật tử đó có thiệt Phật tử như chưa? Thì đó chỉ là cái Phật tử bằng một cách danh hiệu giả chứ không phải là cái tâm thực. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ đến với đạo bằng một tâm nguyện chân chính, chứ đừng đến với đạo bằng một tâm nguyện quá vì cái lòng tham lam. Thì trong đây nói cái lợi thứ nhất của người hiểu đạo, nói rằng người theo chánh pháp này tâm thân đều tu hành, trả lại căn thượng trí có thể tiêu tan nghi hoặc. Mình theo cái chánh pháp của Phật dạy rồi, nơi tâm nơi thân mình áp dụng, mình tu tâm tu thân. Rồi nếu mà mình là người có cái căn trí bậc thượng, tức là thông minh sáng suốt, thì có thể ngay đời này bao nhiêu những cái nghi ngờ mình đều dứt sạch, rồi rời bỏ kinh sợ hết nghi ngờ, không còn sợ sệt, tâm địa mình được trong sáng, ý chí mình được vững mạnh. Lúc đó không còn bị những cái lý luận của thế gian làm cho mình mê loạn, dư động, lôi kéo phiền nhiễu, mà có cái thái lạc chân thực, có tự tâm mình có cái vui vẻ chân thực, không còn bị ai lôi cuốn, không còn bị ai mê hoặc mình được nữa hết. Có thể lấy đó tự tu, rồi nương lòng từ bi phát làm phương tiện, tức là nương lòng từ bi đó mà khởi nhiều phương tiện để làm lợi ích cho mọi người mọi loài. Thì như vậy những người đó tuy là hình thức tại gia mà đã giống với cái người xuất thế rồi. Và thì quý vị thấy cái tu của đạo Phật nó thiết thực như vậy đó, chứ không phải là nói là tôi hiểu đạo Phật rồi tôi phải có cái gì linh thiêng mới là tu theo đạo Phật. Chính mình hiểu được đạo Phật, mình thấy rõ được cái chánh lý của Phật dạy, ứng dụng tu nơi tâm mình, nơi thân mình, tức là nơi tâm dứt bao nhiêu loạn tưởng điên cuồng, dứt hết những phiền não, tham sân si, tâm an lành thanh tịnh. Nơi thân thì không tạo nghiệp ác, mà luôn luôn làm những điều phúc lành, thì thân mình cũng thanh tịnh, thì tự mình được lợi lạc an lành với mình, mà lại còn khởi lòng thương xót, làm lợi ích cho mọi người. Thì như vậy hiện tại mình ở trong cái cõi đời ô trượt khổ đau, mà tâm mình được an yên tự tại, thì đó tâm trái chỗ thế gian đen tối do dục lạc nó làm nhiễm ô, mà mình không ô nhiễm. Trong cái chỗ xấu xa mà mình không bị xấu xa, trong cái chỗ tội lỗi mà mình không tội lỗi. Cho nên đạo Phật luôn luôn dừng cái gì đó, quý vị nhìn trên bàn Phật thấy ông Phật đang ngồi trên cái gì? Ngồi trên cái đài sen. Đó là cái chỗ mà trọng yếu nhất của đạo Phật, nó là luôn luôn lấy hoa sen để tượng trưng. Ngay nơi cõi ô trượt này mà tâm mình không bị nhiễu, tâm mình không bị mê loạn, tâm mình không bị phiền nhiễu, mà mình được cái vui chân thịt, thì chẳng khác nào như hoa sen từ dưới bình nhớ mà vượt lên được mùi hương thơm ngát, không có bị ô nhiễm. Đó thì cái đó đó là cái chân thịt của Phật giáo đó, chứ không phải những cái quyền bí, những cái thần kỳ mới là cái chỗ Phật dạy. Mà chỗ Phật dạy là ngay trong quả đời ô trượt mà chúng ta đừng bị ô nhiễm. Tâm hồn và thân thể chúng ta luôn luôn vững vàng và mạnh tiến, trong cái chân chánh an lành, không bị ngoại cái sợi dây phiền não mà ràng buộc, cũng không bị ngoại cái lý luận thế gian làm mê loạn. Thì như vậy chúng ta tuy ở tại thế gian ô trượt này mà chẳng khác nào như sống ở trong cảnh niết bàn hay là cõi cực lạc. Đó vì vậy mà đạo Phật chỉ thương dùng hoa sen để tượng trưng cho cái người Phật tử chân chính. Đó là cái niềm an lạc và vững mạnh nhất cho cái người tu hành á, tu tại gia, tu xuất gia thì cũng được, miễn làm sao mà chúng ta sống được như vậy đó, thì đó gọi là cái bậc thượng trí, có lợi ích cho mình, cho người. Bây giờ nếu quý vị không phải là hàng thượng trí thì quý vị có thể như phần sau. Tuy không phải là người thượng trí cũng có thể tôn trọng chính tin Phật pháp, thường nói rằng nhân tính tâm hiểu biết, nhân hiểu biết khởi tu hành. À, nhân mình tin được Phật pháp cho nên mình mới tìm hiểu, nhân tìm hiểu cho nên mới khởi tu hành. Và y nhân quả chí lý, tu hành mười điều lành cõi trời của trời người, tức là y cái nhân quả chân chính, chính lý tức là cái lý chân chính. Rồi mình tu hành, do sự tu hành đó là cái nhân tốt của cõi trời, cõi người. Mà bởi do tu hành người điều lành nên tâm của mình cũng được an lạc. Nói tu người điều lành tâm được an lạc, đây thì tôi sẽ nhắc cho quý vị thấy một câu chuyện ở trong kinh Thường Dẫn. Nói rằng chúng ta áp dụng người điều lành tu hành, tức là chúng ta sẽ được an lạc ngay trong hiện đời. Nhìn lên thì không hổ thẹn, mà tâm xuống thì không tủi thân, là hạng người, trong hàng hiền thánh. Thì như vậy, mình tuy là làm người như bao nhiêu người, mà mình đã phù hợp với cái tâm của bậc hiền, của bậc thánh. Thì quý vị thấy, ở trong cái cõi đời này mà biết tu người điều lành đã biến thành tâm niệm của hiền thánh rồi đó. Cho nên trong kinh Tung A Hàm có một bài kinh Đức Phật dạy một người ngoại đạo. Ông ấy ông nói rằng ông có cất một cái tòa lầu tâm và lầu ông sống đủ tiện nghi, cơm ăn nước uống này nọ không thiếu. Rồi ông có nghe những các luận sĩ bất cứ một giáo phái nào những đến đó thì ông đều cung cấp nuôi dưỡng để ở đó. Thì ông nói rằng có bốn luận sĩ đến nói ông thế này. Luận sĩ thứ nhất nói rằng không có tội, không có phước, không có cái nhật lành, không có dữ vân vân. Và ông luận sĩ thứ hai tới thì nói ngược lại, nói có tội, có phước, có lành, có dữ. Ông luận sĩ thứ ba lại nói không có quả báo khổ, quả báo gì. Ông thứ tư lại nói ngược lại là có quả báo khổ, có quả báo gì. Thì ông mới hỏi Phật, như vậy thì ông phải tin ông luận sĩ nào? Thì Phật kết luận rằng, Phật nói nếu ông chỉ đem 10 điều lành ra ông áp dụng ông tu, hàng ngày ông giữ 10 điều lành nơi thân, nơi miệng, nơi ý được tâm sạch, rồi ông tu thêm quán từ vô lượng tâm, đi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm, lúc đó lòng ông không còn quán thù với ai, không còn căm hơn thương với ai, không còn giận dữ với ai, vân vân, tâm ông được an lành thanh tịnh. Thì đối với các ông luận sĩ ấy nói có lành, có dữ, có tội, có phước, ông cũng không có phải lo sợ. Luận sĩ khác nói không có lành, không dữ, không tội, không phước, lòng ông cũng an nhiên. Ông khác nói có quả báo lành, quả báo dữ, vân vân, ông cũng không sợ. Rồi luận sĩ kia nói không quả báo lành, không quả báo dữ, thì ông cũng không có nao núng gì hết, vì tâm ông đã được đầy đủ phúc lợi, lợi ích cho mình, lợi ích cho người, thì ai nói gì cũng không có sợ hết. Tôi ví dụ như bây giờ chúng ta là người đầy đủ giấy tờ hộ pháp, đầy đủ những cái điều tốt của một người công dân, thì giờ giả sử có thấy lính tráng là thấy cái gì mình cũng như không có gì đáng sợ hết. Chỉ có kẻ nào thiếu hoặc là có những cái gì lỗi thì người đó mới ngại khi thấy có lính hay không có lính, có sáng đường hay không có sáng đường họ lo. Chứ còn nếu mình mà đầy đủ giấy tờ, đúng một người công dân lương thiện, thì đó những điều đó lòng mình vẫn an ổn, không sợ, không sợ đó. Thì như vậy để thấy rằng cái sự tu hành của chúng ta, chỉ mình tu sửa tâm thân của mình cho đúng với nhân quả chân chính, thì tự nhiên lòng mình an ổn. Như ở đây nói, nhìn lên không hổ thẹn mà tâm xuống không tủ thân. Nhìn lên không hổ thẹn với trời đất mà tâm xuống cũng không hổ thẹn với mọi loài. Nên lòng mình cứ an nhiên tự tại, mình không phải tội lỗi, mình không phải kẻ xấu xa, mình không phải là những cái kẻ gian hiểm nhân dân, không hổ không thẹn. Thì như vậy tuy mình cũng như bao nhiêu người khác mà mình đã chứa cái gì? Chứa cái tâm niệm và cái công hạnh của bậc hiền, bậc thánh rồi, phải không? Thì như vậy ngay trong thế gian này mình đã thành hiền, thành thánh, chứ đâu phải đợi cái thành thông, đâu phải có gì huyền bí đó. Thì như vậy đó quý vị biết rằng cái tu mà thành hiền, thành thánh là vậy. Nhiều người tưởng lầm, nói thành thánh thì phải làm sao? Phải có đi có hào quang rực rỡ, hoặc là đi khỏi mặt đất mấy thước mấy tấc gì đó mới là thành thánh. Thì cái đó là cái lòng. Trong kinh Phật không chấp nhận điều đó. Nói là hiền, nói là thánh là chỉ cũng như bao nhiêu người khác vậy, mà lòng mình đã khác hơn họ. Cho nên hồi xưa có câu nói rằng như nhau, dọc mũi ngang mài, lòng phàm lòng thánh cách nhau ngàn trùng. Ai cũng là mũi dọc, ai cũng mài ngang, đều giống hệt nhau, nhưng mà khác nhau gì? Người nào lòng phàm thì tham sân si đầy đủ, người nào lòng thánh thì đã giúp được tham sân si, khác ở chỗ đó thôi. Không có thánh hay phàm ở chỗ đó đó, chứ không phải là cái người đó mặt đỏ như là cái rứt, hay là người đó mặt đen như là chì, đó là mấy thiền mấy thánh. Không phải, mình nhiều khi mình cứ bị lầm những cái hình tướng ở bên ngoài. Cái bên ngoài đó không phải là hình tướng là phàm thánh, mà phàm thánh ngay ở trong tâm mình đó. Tâm mình được vượt lên hơn những kẻ khác, mình ở trong cõi đời ô trượt mà mình không nhiễm những ô trượt đó, sống ở trong cái xấu xa mà mình không bị cái xấu xa nó làm cho mình trở thành hư, thì đó là mình đã có một cái tâm hiền thánh tâm ấy. Ở đây thì ngài mới nói chốt công danh của người đời và thiền thánh là cột. Ví dụ như quý vị thấy, giả sử ở thế gian có một người đi học thi đỗ tiến sĩ thì công danh mà ở thế gian như vậy là cao lắm rồi, phải không? Nhưng mà tới tiến sĩ, mà tiến sĩ có thành ông hiền chưa, có thành ông thánh chưa? Thì như vậy, nếu ở trong quả đời này mà người nào thành hiền thành thánh, cái đó mới là quý, mới là trên tất cả các cái ông cử nhân tiến sĩ gì hết, phải không? Cho nên mới nói rằng ở trong cái quả đời này mà bậc thiền thánh là tột. Vậy mà mình biết ứng dụng pháp tu hành học thiện, mình có thể đã thành bậc thiền, đã thành rồi. Hướng nữa là còn những pháp cao thì thánh hơn, thì thành hiền thánh đâu có phải là khó. Tại vì lâu rồi mình cứ tưởng tượng muốn thành ông hiền thì phải có những cái gì, cái nó đặc biệt lạ kỳ, thì cho nên kiếm hiền hoài kiếm không ra. Rồi cũng cho làm thánh là mấy ông nó biết bay, và mấy ông đó có những cái gì cho nó phi thường thì mới gọi là thánh. Mà không ngờ nhiều khi có ông thánh mà bên cạnh mình không ngờ, mình tưởng ông đó là phàm, ai về ông là thánh. Cho nên giả sử mình bây giờ mà gặp Phật hay là đệ tử lớn của Phật như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, thì chắc mình cũng thấy là phàm. Để thấy ngài cũng đi bò, rồi thấy ngài cũng ôm bát để xin ăn, rồi mỗi ngày cũng phải ăn, rồi tối cũng phải ngủ, mình thấy ông Phật cũng thường quá, phải không? Bây giờ nếu ai nói tu mà không ăn á, uống nước không mà sống á, thì cho đó là thánh rồi, đó là kỳ đặc, phải không? Hoặc là người nào mà ngồi ở trên vi không á, đừng có dính cái gì hết, thì cho đó mới là thánh. Còn nếu còn ăn, còn ngủ, còn đi, đến thì như bao nhiêu người khác, thì cho đó là phàm. Thành cái quan niệm của mình rất là sai lầm. Ví dụ ngày kia nói bên Nho giáo Đức Khổng Tử mà con là thánh, thì ngài cũng có gia đình, ngài cũng có con, rồi ngài cũng ăn uống, ngài cũng đi tiếp phục với ông vua này vua nọ, nhiều khi nói họ cũng không nghe, rồi ngồi lễ giải học trò vân vân, cũng là bình thường như bao nhiêu người khác. Nhưng mà tại cái tâm niệm cao siêu của người ta đó, thì sao mà con là thánh, chứ đâu phải ngài viết bài, đâu phải ngài có những gì lạ, phải không? Mà bây giờ là không hiểu như vậy, cứ tưởng ông thánh là cái ông gì trên trời rơi xuống thôi, rồi tưởng những cái gì hiền quá, rồi cho tất cả những cái thường á và tầm thường. Có nhiều người tu, nghe nói mấy ông sư tu hành lâu năm, có một hai người tin tưởng giới thiệu, thì tới rồi thấy ông tới trưa ông cũng ăn, rồi ông cũng ngủ, nó ối ông có ăn ngủ phàm tục như mình có gì đâu chính trọng. Thì cái đó là một quan niệm hết sức sai lầm. Thành thử ra vì vậy mà có nhiều người họ bày ra những chuyện kỳ quặc, ví dụ không ăn hoặc là không thể ăn cơm, ăn lá cây, ăn bông, ăn này kia đó, thì cho đó là bệnh, đó là hiển hết đó, hàng thấm chứ không có thường đó. Vì vậy cho nên lạc cái tâm đường tà rất là dễ. Quý vị ráng nhận thực lẽ đó để mình tu hành khỏi lầm lẫn,